chương trình đọc truyện trên radio.
Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa. Ở phần trước của truyện, trong khi Như Nguyệt đang hạnh phúc viên mãn với tình yêu của mình, thì cô bạn Mai lại lo tìm mọi cách để chia rẽ tình yêu của hai người. Mai lấy cớ vì cứu Trung mà bị đau đầu nên làm phiền Trung không được yên, đồng thời tìm đủ cách lấy lòng bà Vân, mẹ anh. Một ngày cả nhà Quốc Trung, nhà chồng Vi, nhà Mai có mặt đông đủ để bàn chuyện đám cưới Mai và Quốc Trung. Nhưng anh đã bỏ đi tìm Mai, đưa cô về khẳng khái công khai tình yêu với mọi người. Như Nguyệt một lần nữa hạnh phúc tột cùng trong tình yêu của mình và lời cầu hôn ngọt ngào của bạn trai. Ngay sau đây sẽ là diễn biến tiếp theo của nội dung tiểu thuyết Em là nhà. Mời các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Đúng là tâm trạng vui kéo theo cảnh vật cũng tươi đẹp lạ thường. Mọi thứ xung quanh mình đều là một màu hồng rực rỡ. Mình bây giờ mặt dày như thớt rồi, trở về giống ngày nhỏ nhỏ, bám người yêu mọi lúc có thể. Giáo sư cũng bị hư theo, ngoại trừ có buổi dạy hay công việc cần thiết lắm mới đi làm. Còn lại, khi thì làm việc ở nhà, khi thì ngồi quán nghiên cứu. Đằng ấy giỏi thế, tớ gần thế này mà vẫn làm việc được. Mình nhào xong bột, lên tầng 3 chọc người ta. Anh có khả năng tập trung cao lắm. Thỉnh thoảng mải suy nghĩ bổ đề hóc búa nào đấy thì mình phải kéo tay đá chân mới biết. Đằng ấy giận à? Tớ đèo đi chơi nhé. Ai đó bỏ bút véo má mình dỗ dành. Thôi làm tiếp đi, tớ ngồi đây là thấy hạnh phúc rồi. Đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau, chẳng hề nói chuyện, mỗi người một việc riêng. Thỉnh thoảng mình lén nhìn anh, thỉnh thoảng anh đan tay vào tóc mình xoa xoa, hay những cái thơm bất ngờ lên trán. Giản dị thế thôi, nhưng cũng hạnh phúc ngọt ngào. Những hôm anh bận không ở cùng, với mình ngày dài tính theo tích tắc. Rồi một buổi sáng đẹp trời nọ, quán tự dưng có khách quý. Tất nhiên là mình nhận ra mẹ anh cùng đứa bạn vô cùng thân yêu. Bác tới đột ngột thế này có phiền con không? Mình đơ một lúc mới lý nhí chào, dặn nhân viên chuẩn bị những món ngon nhất, rồi mời hai người đó vào phòng VIP. Chẳng biết con biết chưa nữa, cứ giới thiệu nhé. Bác là bác Vân, mẹ của Trung. Bác ấy dung mạo đoan trang, để ý thì thấy người từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu, nhưng rất biết cách phối hợp, vẫn tạo ra người ta có cảm giác thân thiện, bình dị. Nhìn trẻ lắm, da trắng mịn, mới chỉ có chút nếp nhăn ở đôi mắt thôi. Mình đoán có khi nhỏ tuổi hơn ba mình, nhưng là mẹ anh nên vẫn gọi bác. Nghe Mai nói hai đứa thân nên bác rủ đi cùng luôn. Vâng, hai đứa con chơi với nhau từ hồi cấp 3, mẹ ạ. Cứ nghe cái giọng con Mai là mình lại ức chế. Nhưng chả lẽ nó nói thế mình lại bảo không phải, thân thiết gì đâu. Thôi thì vâng thôi, chưa biết làm sao. Bác vừa mới ở chỗ thằng Trung về. Nguyệt lớn nhanh quá, bác không nhận ra đấy. Quán xá hoạt động tốt chứ? Dạ tốt ạ. Chắc không phải tới để hỏi thăm quán thôi chứ? Nghe ba bảo, đất quán này là bác ấy cho, hay giờ định đòi lại? Cảnh này thấy trong phim nhiều lắm. Giờ cô biết điều tránh xa con tôi, hoặc tôi cho san bằng mọi thứ. Cô không còn chỗ nương thân. Cách đây lâu lâu, mẹ thằng An cũng dọa dẫm mình thì phải. Mình sẽ chiến đấu tới cùng, nhất định thế, có điều vẫn thấy lo. Đột nhiên bác ấy nắm tay mình dịu dàng. Chuyện này là bác sai trước. Bác cứ nghĩ thằng Trung nhát, không biết yêu đương gì. Lại thấy Mai bảo làm cùng với thầy cũng không thấy có bạn gái, nên chưa hỏi ý nó đã vội vàng sắp xếp. Thầy kín quá, con có biết đâu mẹ. Con hổ ly kia, bà hận không vả vỡ mặt mày. Ừ, thì thế đó, nói chung là lỗi của bác, nên mọi người khó xử. Con thông cảm cho, nó lớn tuổi rồi, bác cũng thèm bế cháu nên hơi vội vàng. Bác với Mai trước giờ vẫn gọi nhau mẹ con có chút quen miệng, con không thấy phiền chứ? hai đứa đừng vì việc này mà ghét nhau. Còn Mai không có duyên làm con dâu mẹ, thì mẹ nhận làm con gái nuôi nhé. Bạn Mai thẹn thùng đồng ý, toàn người lịch sự cao thượng, mình đành câm nín. Con thích gọi bác là mẹ luôn cũng được, ngại thì để lúc nào cưới nhau. Tính thằng Trung bác biết, như thế là nó kiên quyết rồi. Thôi thì chủ nhật tuần tới về nhà bác ăn cơm. Phía bác trai con không phải bận tâm, đã có bác. Dạ. Còn Mai, mẹ sẽ tìm cho con mối khác tốt hơn thằng Trung. Thằng Trung thế thôi nhưng mà khô khan, không biết nói ngọt đâu. Con lấy nó chưa chắc đã sướng. Vâng mẹ. Thôi, hai đứa nói chuyện đi, bác phải về đây. Hôm nay ông Quốc hẹn bạn tới nhậu. Dạ, con chào bác ạ. Mẹ đi cẩn thận ạ. Phụ huynh vừa ra khỏi cửa được 5 phút. Cái mặt bạn Mai đã nhăn lại, thái độ quay ngoắt 180 độ. Nguyệt, nể tình thân thiết bao năm, tao khuyên mày thật lòng, không muốn đau khổ thì nên rút đi. Mình cuộn miếng bánh xèo với rau sống, vừa ăn vừa cười khẩy. Mày mơ hả con? Mày và thầy không hợp, chẳng qua bây giờ thầy ham của lạ thì thích mày, nhưng mai sau thì sao? Có bền được không? Một người là giáo sư toán học, một bên đến tích phân còn không biết. Mày xem sống được với nhau lâu dài không? Được lắm, chọc đúng chỗ đau. Đúng là mình không biết tính lấy tích phân thật. 3 năm cấp 3 phải cảm ơn bạn Mai cho chép bài. Đổi lại, mình cũng nhận trách nhiệm chuẩn bị cơm trưa, có đồ ăn ngon là mang cho bọn nó. Coi như không ai nợ ai. Nhưng chuyện bây giờ thì nuốt không trôi. Danh con, tưởng mình mày là biết xỉa đều hả? Mày ăn miếng bánh đi Mai. Mày giờ à? Bánh ngon chứ? Ngon phải không? Anh thích ăn lắm đó. Đàn ông ấy, nói cho mày biết, chỉ cần ấm bụng và ấm giường thôi. Tích phân liên quan gì? Cơ hội cuối cùng tao đã cho mày rồi. Sau này đừng có hối hận. Dọa dọa nạt nạt, óng a óng ẻo, bà mày sợ à? Bạn tức rồi đứng thẳng người, cao quý đi về. Sao mà mình tiếc thế cơ chứ, giá kể hôm nay có thằng Tùng ở đây thì vui. Rồi chủ nhật cũng tới, hai đứa về nhà anh ăn cơm. Anh bảo nếu mình không thích, anh không ép, nhưng sao thế được? Ai cũng có một gia đình, dù thế nào đó cũng là những người cùng một dòng máu với anh. Đã không thân thiết rồi, nay mình sao có thể để vì yêu mình mà hai bên cạch mặt nhau. Hôm nay có chuẩn bị, ăn mặc trang điểm cũng cẩn thận hơn. Bác Quốc mặt ngựa, có lẽ được bác Vân làm chiến dịch tư tưởng, nên cũng nhìn mình đỡ khắt khe đi nhiều. Bác ấy, thằng người yêu cũ của mình, ba nó đang ngồi xem bóng chuyền ở phòng khách. Nhà ít con, nên thông gia thân mật, hình như chủ nhật hàng tuần là gặp mặt ăn cơm. Không khí cứ kỳ quái kiểu gì ấy. Được một lúc thì anh bảo mình xuống bếp với mẹ anh. May mà người yêu hiểu. Ngồi chỗ này từ nãy tới giờ ngột ngạt muốn chết. Đúng là gia đình có điều kiện. Trên nhà mình thấy có hai người giúp việc chỉ đứng chầu trực hầu hạ. Khi thì rót trà, khi thì nghe sai bảo. Thế nào mà dưới bếp còn có thêm 3 giúp việc nữa. Rốt cuộc tổng cộng bao nhiêu người không biết. Gọi là phụ nữ nấu ăn, nhưng mình đoán mẹ anh cùng lắm là làm món tủ. Còn lại chắc trên nhà không hợp thì mọi người tám chuyện ở đây thôi. Còn chưa kịp bước vào, đã nghe tiếng mẹ chồng hụt sang sảng. Em nói chị nghe, cái con đó là dân đầu đường xó chợ, vô học lắm, chị cứ cẩn thận. Tuổi trẻ mà, đứa nào mà chả có cá tính riêng. Nó không phải là người xấu, không độc ác là được, cô ạ. Đừng khắt khe quá. Em nào có khắt khe gì đâu, mà em là em lo cho chị thôi. Sợ chị Mai sau bị con dâu đè đầu cưỡi cổ. Lấy được cháu Mai về thì vẫn là tốt nhất. Ừ thì tôi cũng quý Mai, nhưng thằng Trung nó lại không ưa. Nó lấy vợ chứ có phải tôi lấy đâu. Căng quá thì mình mất con cô ạ. Mình cứ vờ đồng ý thôi, còn từ từ hẵng cho cưới chị ạ. Cho thằng bé chơi chán rồi bỏ cũng được. Bơm đều ghê thật. May mà mẹ anh không giống mụ, khiến mình có chút ấm lòng. Ôi như thế thì phải tội chết, con gái nhà người ta lại chơi thế hả cô? Đặt là con gái mình thì mình cũng xót lắm. Xót thì cũng phải chịu chứ chị. Cả nhà con đó chẳng được ai ra hồn, toàn lũ vô học. Hả? Cô đừng nói vậy, không phải thế đâu. Chuyện kể ra thì xấu hổ, nhưng chắc cô cũng nghe loáng thoáng rồi. Ngày xưa thằng Trung nhà tôi, mâu thuẫn với ông Quốc phải ở nhà cái Nguyệt đó. Được ba mẹ nó yêu chiều hơn cả con ruột. Tôi gửi tiền ăn mà anh chị ấy còn nhiều lần từ chối. Họ biết chị giàu nên tỏ vẻ cao quý để sau này lợi dụng thôi. Nóng hết cả máu, đúng là có những thể loại chỉ phát ngôn thôi cũng khiến người ta muốn vả. Cô chắc hiểu lầm gì đó rồi. Chị ngây thơ thì có. Ngay lúc hai bậc phụ huynh đang tranh luận, có tiếng trẻ con líu la líu lô. Phải công nhận, sao ba mẹ khốn nạn mà lại đẻ ra được thằng con đáng yêu thế này? Thằng bé rất bạo, thấy người lạ là xà vào, cười cười. Mình thấy nó dễ thương quá, nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng là cháu ruột của anh. Vừa định xoa đầu nó, thì mẹ thằng bé, bạn Vi thân yêu đã nhảy sổ ra, mắt lườm nguýt như kiểu mình sắp ăn thịt con bạn ấy không bằng. Đi con, đừng chơi với người này. Mây, bế cậu lên lầu đi. Mẹ chồng nó ra lệnh cho người giúp việc, rồi hai mẹ con quấn quýt khinh mình như cỏ rác. Sao mình cảm thấy con Vi này chẳng khéo gì cả? Sao có thể trước mặt mẹ đẻ mà thân với mẹ chồng như vậy? Nó không sợ mẹ đẻ tủi thân à? Nuôi con gái bao nhiêu năm để nó lại thương người ta hơn mình. Nhưng lạ hơn nữa là bác Vân cũng chẳng sao. Bác ấy còn kéo mình vào thủ thỉ trò chuyện, hỏi bao nhiêu thứ, hết yêu nhau từ bao giờ, hôn lần đầu tiên là khi nào, ấy ấy chưa. Bác bảo anh nghiêm túc đứng đắn lắm. Bác cũng đoán là không có chuyện ăn cơm trước kẻng. Nhưng giờ xã hội tân tiến rồi, bác thấy chuyện đó bình thường. Bảo mình nếu tin tưởng con trai bác rồi thì cũng nên cởi mở, gợi ý, bật đèn xanh cho anh biết. Mình thẹn đỏ cả mặt, còn tưởng như đang buôn dưa lê với bạn bè, chứ đâu phải với mẹ người yêu. Ngày xưa Nguyệt hay bám anh Trung lắm đấy nhé. Lần nào bác tới cũng ra xin bác đừng đưa anh đi mất. Chắc anh thích đứa nào mặt dày rồi. Ngày ấy con còn nhỏ mà, không biết gì. Bác đùa chút thôi, giao nó cho con bác cũng yên tâm. Con nấu ăn ngon, nhìn ngực to mông nở thế này chắc là dễ đẻ. Mau chóng lên đấy, bác thèm bế cháu lắm rồi. Ôi trời, chưa từng thấy có ai như thế. Cũng chưa từng thấy có ai lại chủ nghĩa trọng nam tới vậy. Cháu nội mới là cháu hay sao? Nhưng ngẫm nghĩ cho kỹ, giờ nếu lấy anh, được anh tuyệt vời, mẹ chồng cũng tốt. Kệ vài rắc rối nhỏ khác, thì tự dưng thấy có ai có phúc bằng mình đâu. Sao mọi thứ suôn sẻ thế nhỉ? Suôn sẻ đến phát sợ, làm cho mình thực có chút bất an. Lo lắng đúng là không thừa. Đến lúc ăn cơm rồi mà cái gia đình kia vẫn chưa chịu tha cho mình, móc mỉa đủ thứ. Đại loại bảo người yêu phải suy xét kỹ, các cụ xưa đã có câu lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Cũng chẳng chỉ tên điểm mặt, nhưng có ngu đâu mà không hiểu. Mình chỉ muốn đứng lên hắt bắt canh vào thẳng cái lũ đó. Anh trai à, anh phong độ ngời ngời như vậy, cũng nên yêu người xứng với mình. Bác Quốc mặt ngựa thì nổi tiếng cưng con gái rồi, vừa gắp thức ăn cho nó vừa gật gù. Cái Vi dù gì cũng là em gái ruột. Thương mày nên mới nói thế thôi. Mày cũng nên suy nghĩ một chút. Nghẹn. Anh về nhà mình cười đùa thoải mái bao nhiêu, thì mình về nhà anh miếng cơm nuốt cũng không trôi. Ức không thể chịu được. Đang trong cơn điên, đột nhiên phía dưới truyền tới cảm giác ấm ấm. Liếc xuống đã thấy tay được ai đó bao bọc rồi, còn vỗ nhẹ, xoa xoa nữa. Hành động nhỏ nhặt thôi, nhưng ngọt ngào thấu tâm can. Có người này ở bên, biết anh luôn quan tâm tới mình, như vậy là đủ. Nếu anh hiểu theo ý cô, thì phải chăng một đứa lên giường với người yêu bạn thân và một đứa bám váy đàn bà mới được gọi là xứng đôi vừa lứa? Anh nói bình thản lắm, thái độ vẫn cực kỳ lịch sự, nhã nhặn. Ba mẹ anh không biết chuyện gì thì ngơ ngác, tưởng con mình bông đùa bâng quơ. Số còn lại, mặt đen kịt. Mình hạ dạ, nắm chặt tay hơn. Đắm đuối si mê nhìn đối phương. Sủng nịnh yêu thương ngập tràn. Cả buổi ngột ngạt, bí bách, Về tới Raon đúng là nhẹ người hẳn. Có lẽ người yêu cũng thế, mặt anh thư thái hơn hẳn. Mình vào bếp bổ ít hoa quả với quả dưa vàng mẹ anh cho. Nghe nói dưa này là đệ tử của bác Quốc mang từ bên Mỹ về biếu. Lúc nãy ăn ở bên đó thấy ngon, mà khổ phải giữ ý, giờ thì khỏi cần. Mình thường lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, đầu dựa đùi anh, vừa xem phim vừa ăn. Vì anh ngồi nên tiện hơn, toàn xiên trái cây rồi đút cho mình. Có khi đang mắc nhai, nhưng lại đúng tình tiết Hải đâm ra cười sặc sụa. Hải mồm miệng nhớp nháp, ngượng gần chết. May yêu được giáo sư hiền lành tử tế, không mắng mỏ gì. Ngược lại, lấy khăn lau giúp, xong còn rót nước đưa cho. Uống chút đi em, cẩn thận nghẹn. Mình cầm cốc nước mà tay run run, tim gan tan chảy. Phúc phận ở đâu mà nhiều thế chứ? Chẳng biết anh xem mấy cái phim xến sẩm này có tiêu hóa nổi không, nhưng lần nào cũng ngồi đến hết, sau đó mới cùng nhau đi tắm. Là tắm cùng thời điểm, chứ không cùng vị trí nhé. Mỗi đứa một nhà tắm. Thực ra, nếu người ta mở lời muốn chung, chắc mình không từ chối đâu. Tiếc là giáo sư đây chính trực vô cùng. Đợi anh vào một lúc, mình lén đi ra, mở tủ quần áo, lấy cái váy ngủ chuẩn bị lâu rồi. Cảm giác hồi hộp, chống ngực đánh dồn dập. Chẳng qua là muốn cải thiện tình hình một chút. Chần chừ mãi, nhưng từ lúc nghe mẹ anh dặn thì quyết định bật đèn xanh. Nước dần dần đầy bồn, mùi tinh dầu và sữa xê quyện lại thơm ngát. Chuẩn bị tinh thần mất bao lâu mà gần tới giây phút quan trọng lại vẫn hồi hộp, lân la ngâm mình gần một tiếng mới lấy được can đảm đứng dậy. Thẹn thùng soi gương, thấy rõ hai má hây hây hồng rực. Cái này là váy hai dây, dây thì mỏng, bên trong không có nội y, đâm ra thoát ẩn thoát hiện, sexy vô cùng. Thả tóc xuống, mình cố hít một hơi thật sâu, nhưng sao mọi thứ nó cứ ngại ngùng, chẳng giống trong tưởng tượng. Anh tắm xong trước mình, đang tựa đầu giường đọc sách. Có thể nghe thấy tiếng bước chân, ai đó theo phản xạ hỏi thăm. Sao lâu? Người yêu cũng chỉ thốt ra được có hai chữ ấy thôi. Rồi thấy anh sững sờ, lại luống cuống hết cả. Người ngậm nóng hầm hập, đánh vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tỏ vẻ tự nhiên tiến về phía anh. Ai đó vẫn sấy tóc cho mình như thường, nhưng động tác vụng về hơn. Xong xuôi, anh không hề gần gũi hay ôm mình như mọi khi. Có cảm giác anh đang cố né mình thì phải. Anh ngập ngừng. Mình cố nép gần, giả bộ hỏi dịu dàng. Sao vậy ạ? Có cái luận án anh phải hoàn thành trước ngày mai. Giờ anh sang phòng bên làm việc, em ngủ trước đi. Trời đất, em đã bật đèn sáng tỏ như thế rồi mà. Giáo sư ơi là giáo sư. Mình thì không sao. Là mình lo cho anh ý. Lo gì thì không cần nói, chắc ai cũng hiểu. Vâng, thế anh đừng làm việc khuya nhé. Trước khi ai đó ra khỏi phòng, mình níu người ta lại, thơm một cái vào má, nói chúc ngủ ngon. Sau rồi trêu chọc, hôn hở hững lên môi. Anh nhẹ nhàng đáp lại, lúc đầu là vậy. Mà càng về sau, không khí càng trở nên mê hoặc ái muội. Môi lưỡi giao nhau kịch liệt, dây dưa triền miên, mỗi lúc một sâu sắc, mỗi lúc một cuồng nhiệt. Giây phút ai đó chậm rãi kéo chiếc dây áo mỏng manh, trái tim mình gần như ngừng đập. Anh dịu dàng nâng niu, rồi bờ môi ấy từng chút chuyển từ cằm, cổ xuống xương quai xanh. Yêu thương, trìu mến. Cuối cùng, tham lam chiếm cứ nơi đầy đặn đó rất, rất lâu. Tối nay chắc sẽ có giông. Thỉnh thoảng gió lạnh luồn vào, nhưng cũng chẳng đủ làm cơ thể mình giảm nhiệt. Chưa bao giờ cảm thấy nóng đến vậy. Da rẻ cũng chuyển đỏ hồng bởi sự trêu chọc của người ta. Bàn tay anh dần trượt khắp, mân mê từng tấc, bao bọc, dò xét đến điểm mẫn cảm nhất. Hình như có một vài chuyện thực sự thuộc về bản năng. Khi nãy, ngón tay ấy còn vụng về ngập ngừng, này đã xấu xa tiến dần, sâu dần. Từng tế bào trên cơ thể mình như tan ra, cả người mềm nhũn vô lực. Có những việc đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, cớ sao khi thực sự gần tới thời điểm lại bối rối, xao xuyến, thổn thức, tưởng chừng không thở nổi. phòng ngủ mờ mờ ảo ảo, yên lặng, nồng nàn. Để rồi khi cánh cửa sổ bị gió thổi đập sầm, có hai người làm việc đen tối, phút chốc giật mình, ngượng ngập. Mình thẹn thùng cắn môi, nhìn lên anh, sắc mặt không được tốt cho lắm. Yêu nhau bao lâu rồi, mình lại quá rõ, kiểu mặt này là anh đang rất day dứt áy náy. Rất nhanh, anh kéo chăn bọc mình lại, giọng buồn buồn. Là anh không tốt, không nghĩ cho em, suýt nữa thì... Em... Anh biết mình không đủ tư cách biện minh, nhưng nếu có thể, mong em đừng giận, ngủ ngon. Dứt lời, ai đó thơm nhẹ lên trán mình rồi đi thẳng sang phòng bên. Trời ơi, đất hỡi, mình đã cổ hủ lạc hậu rồi, giờ còn yêu được người cổ hủ hơn cả mình. Trong quan niệm của anh, có thể hành động vượt rào trước khi cưới được xem như là không tôn trọng bạn gái. Chẳng phải mình vẫn mơ về một đêm tân hôn có hoa, có nến, rồi chuyện ấy thật lãng mạn hay sao? Giờ đã biết người yêu có ý thức giữ gìn thì thôi cứ kệ đi vậy. Từ nay không có đèn xanh đèn vàng gì hết. Nghĩ lại thấy hơi buồn cười. Còn khổ là đang bị quen hơi. Hôm ấy nằm mãi không sao ngủ nổi. Chả nhẽ mình sống dựa người ta thế sao? Cố gắng chằn chọc thêm vài tiếng nữa mà vẫn tỉnh như sáo. Rốt cuộc, mặt dày lò dò sang phòng bên. Thấy đèn bàn sáng, anh đang làm việc thật. Mình chẳng thèm giữ ý nữa. Đi vào, trèo lên đùi người yêu. Hai tay ôm lấy cổ, đầu dựa sát vào vai anh làm nũng. Không có đằng ấy, người ta chẳng ngủ được. Nhọc lắm. Anh cười hiền, một tay kéo mình vào lòng sát hơn, rồi giữ ở eo. Tay kia xoa xoa lưng với một lực rất đều, môi nhá nhẹ má mình. Cảm thấy bản thân cũng buồn cười. Giường ấm đệm êm thì không ngủ nổi. Đến khi ngồi vắt vẻo trên người ai đó, mắt đã díp được luôn rồi. Mình nghe tiếng thì thầm bên tai, hình như anh bảo, không có mình, anh cũng không ngủ được. Anh nói, mình đừng ghét anh nhé. Anh xem mình là nhà, nếu mình ghét anh, bỏ anh, thì anh bơ vơ, anh chẳng còn gì cả. Không rõ mấy lời ấy là thật hay chỉ là trong mơ, nhưng mình vẫn thấy ngọt ngào, hạnh phúc lắm. Ở trong lòng anh, thực sự rất yên bình. Mãi yêu em như thế này nhé. Thứ bảy của hai tuần sau đó, mình ra quán sớm hơn mọi ngày. Lần này là bắt xe, chứ không được người yêu đèo đi. Hôm qua, anh có bạn từ Đức sang chơi. Anh ấy bay chuyến đêm muộn, nên giáo sư ra sân bay đón mà không đánh thức mình. Sáng nay đọc tin nhắn mới biết, anh đưa bạn về chỗ phố Huế rồi. Nói khi nào hai người ngủ dậy, sẽ ra quán mình ăn sáng. Mình tất nhiên tới sớm chuẩn bị, bạn anh mà. Cẩn thận kỹ càng một chút, cho anh mát mày mát mặt. Khổ mà hai ông này chắc mệt hay sao, đợi mãi tới 9 giờ còn chưa thấy tăm hơi. Thấy mỗi thằng Tùng vừa vào đã oang oang. Nguyệt, làm tôi ít bánh bột lọc nhân tôm to đi. Tôm nào chả thế, mày lắm chuyện. Bà ấy, anh cả mà chỉ cần thích thôi là bà làm ngay. Tôi thì mỏi miệng. Không biết nó ăn phải cái bà gì nữa, tự dưng lại tị nạnh là mình đành phải xuống bếp. Lúc lên thì thấy thằng bé đang ngồi nốc rượu, trông rất là sầu đời. Hạnh phúc à? Nghĩ người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Mà cuộc sống nó lại không đơn giản như thế. Thằng dở hơi, đập đầu vào đâu rồi à? Bà nghĩ xem, tôi có nên ích kỷ mà cho bản thân mình một cơ hội. Cơ hội gì, mai giờ à? Nó gắp miếng bánh, vừa ăn vừa lèo nhèo. Nếu bà có lấy anh cả thật, thì nhất định không được ở nhà làm nội trợ. Phải giữ quán bánh, hiểu chưa? Nói cho bà biết, phụ nữ mà không kiếm ra tiền là đàn ông nó khinh đấy. Không phải ai cũng tốt như tôi đâu. Hàng tuần tôi còn tới ăn. Rồi. Tôi đường hoàng chính trực, tôi không thẹn với bà. Nhưng sao? Tôi thẹn với lòng mình. Choáng, mình đâu có quen thằng bé như này, tự dưng thấy lo lo. Tùng ơi, sốt hả? Buồn quá. Chú ẻo lả thế này, chị nhìn không quen. Có chuyện gì thì nói ra đi, đàn ông đàn an, vớ vẩn. Nói bà hiểu được à? Bà không cần biết. Nó lại nốc tiếp, mình thì ngó đồng hồ, sốt ruột. Mãi chẳng thấy anh đến, gọi cũng không được. Điện thoại vừa hay báo tin nhắn. Số này mình xóa khỏi danh bạ lâu rồi, nhưng nhìn qua đuôi vẫn biết là số con Vi. Phòng 0801, khách sạn Podu, 84 Trần Nhân Tông. Đừng buồn nhé cưng, có trách cũng chỉ trách được bản thân mày vô dụng mà thôi. Đọc xong, chân tay mình run rẩy. Muốn nghĩ nó chỉ trêu tức mình thôi, mà trong lòng cứ thấy bất an, không sao trấn tĩnh nổi. Rốt cuộc, thấy mình cứ như thế, thằng Tùng tức quá đành trở mình ra địa chỉ đó. Vừa gặp con bé tiếp tân, hỏi thì đã được đưa khóa phòng. Nó bảo có chị Mai gửi cho chị. Nghe đến tên con Vi đã biết chuyện không tốt lành gì rồi, giờ lại cả con Mai cũng tham gia. Không hiểu điều gì đang chờ mình đây. 5 phút ấy có lẽ là 5 phút dài nhất đời mình. Trong đầu liên tục cầu nguyện, đừng là chuyện ấy, đừng là chuyện ấy. Trời sập cũng được, nhưng đừng. Cánh cửa mở ra, trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh, sao bảo đi đón bạn? Vì đâu mà? Nó thân thể trần trụi chỉ được bao bọc bởi tấm chăn mỏng, kín hở hững hở. Nó nước mắt như suối. Thầy đừng thấy áy náy, cũng là lỗi của em. Chúng ta tối qua đều mất kiểm soát. Em không cần thầy phải chịu trách nhiệm, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em sẽ giúp thầy giấu Nguyệt. Ai đó nói cho mình là đang xem phim đi. Chỉ trong phim mới có cảnh như này, phải không? Không đâu, trong phim cũng không như thế. Ít ra, trong phim mấy con điếm đấy còn lao vào trách cứ người đàn ông, mắng chửi anh ta làm mất đời con gái, đòi anh ta bồi thường, đòi cưới, đòi tiền. Mà bây giờ, con này, quả thật, nó cao thượng quá, thánh mẫu quá. Nó chơi một vố, đúng là mình chỉ biết nghẹn, đắng. Mày kiêu kỳ lắm cơ mà, Mai. Rồi giờ sao? Mày hết cách rồi nên học con Vi à? Thằng chó, cái loại học thức giả, hôm nay tao đánh chết mày. Mình nghe tiếng thằng Tùng phẫn nộ, rồi tiếng đánh nhau. Cũng không hẳn đánh nhau, chỉ một người đánh, còn một người ngồi yên chịu đòn. Đừng Tùng, chị xin mày, trai gái mất tự chủ phát sinh chuyện đó là bình thường mà. Thầy vẫn là người yêu Nguyệt, chị sẽ không xen vào. Còn chó, câm mõm, không bố mày giết cả họ bây giờ. Được, đánh thì đánh tao, đừng đánh thầy. Mọi thứ tan tác, hỗn loạn. Mình cứ đứng như vậy, người cứng đơ, mãi sau mới mở miệng được. Dừng lại. Bà còn bênh, ngu vừa thôi. Dừng lại, lũ này để tao xử. Mình không rõ lúc đó mình hét to mức nào nữa, lửa giận ngùn ngụt, tiện tay cầm cây ghế đầu trong phòng tiến về phía đó. Thế này là sao? Anh nói tôi nghe. Tôi dâng đến tận miệng anh không ăn. Hóa ra là anh chê tôi. Hóa ra là đú đởn với con này hả? Ai đó nhìn mình, ánh mắt tội lỗi lắm mà không nói nửa lời. Tối qua không có chuyện gì cả. Nguyệt, em nghe anh. Anh có thể vừa ôm mình, vừa đưa ra lời giải thích như thế mà. Hoặc có thể bảo anh không biết gì cả, là anh bị hại. Hoặc cùng lắm thì anh chỉ chót dại chơi bời một đêm. Người anh yêu vẫn là em. Có trăm có ngàn lý do, anh à. Cớ sao anh không biện minh? Sao nỡ làm em đau đến thế này? Em ra tay đi. Hà Quốc Trung ghê gớm thật. Rốt cuộc, anh muốn bức chết tôi phải không? Anh nghĩ tôi không dám mà. Anh nghĩ tôi yêu anh nên thương anh, xót anh. Anh nhầm rồi, tự tin quá đấy. Được, hôm nay tôi giết, tôi phang vỡ đầu anh. Mình khi ấy máu sôi lắm rồi, điên điên loạn loạn, hai tay siết ghế chặt hơn, giơ lên cao. Nói chung, mình chính xác là cái loại mồm to nhưng chẳng được tích sự gì cả. Chưa kịp phang người ta, đã thấy trước mặt tối sầm, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dâng lên tê bốt tới tận đỉnh đầu. Rồi đột nhiên thấy người như hẫng đi, mất hết mọi chi giác. Sau đó ngất xỉu, không còn biết gì nữa. Đến đi bắt gian còn không xong. Nhục, quá nhục.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.